đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng Giêng 2013. Thi hài của hai đặc phái viên RFI tại Mali được đưa về Pháp. Ấn Độ, Trung Quốc lần đầu tiên tập trận chung chống khủng bố. Theo chuyên gia Mỹ, tên lửa tầm xa Bắc Triều Tiên có thể tấn công Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ công du Ba Lan với trọng tâm gia tăng quan hệ thương mại và quốc phòng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể hòa giải với nhau. Vai trò đặc biệt của Ba Lan trong cuộc cách mạng chấm dứt chế độ cộng sản, RFI phỏng vấn cựu lãnh đạo công đoàn đoàn kết Lech Walesa. Thưa quý vị, trưa hôm nay, nhân viên của đài RFI đã làm lễ tưởng niệm hai đồng nghiệp Ghislaine Dupont và Claude Vernon bị bắt cóc và sát hại tại Mali ngày 2 tháng 11. Thi hài của hai phóng viên đài RFI đã được đưa về Paris sáng sớm hôm nay, vào lúc mà cuộc truy tìm thủ phạm những kẻ bắt cóc và sát hại hai nhà báo Pháp tiếp diễn tại vùng Kidal, miền Bắc Mali. Chiếc máy bay Air France chở thi thể của bà Dupont và ông Vernon đã đáp xuống sân bay Roissy-Charles de Gaulle vào khoảng 7 giờ sáng hôm nay. Một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức ngay tại sân bay với sự tham dự của thân nhân và của ban lãnh đạo RFI và với sự hiện diện của Tổng thống Pháp François Hollande. Sau lễ tưởng niệm trưa nay tại trụ sở của RFI, một lễ tưởng niệm dành cho công chúng sẽ được tổ chức ngày mai tại nhà hát trong Viện Bảo tàng Gerbrandy ở Paris. Hôm qua, Mali cũng đã làm lễ tưởng niệm hai nhà báo Pháp tại thủ đô Bamako. Tổng thống của nước này, ông Ibrahim Boubacar Keita, mắt đẫm lệ, xúc động cho biết là người dân Mali đã bị chấn động bởi vụ sát hại hai đặc phái viên của đài RFI, một đài được nhiều thính giả tại đây xem như là một cơ quan truyền thông rất có uy tín. Thi hài của bà Dupont và ông Vernon sẽ được giám nghiệm trong khuôn khổ cuộc điều tra của ngành tư pháp nước Pháp về vụ án bắt cóc và giết người có liên quan đến một tổ chức khủng bố. Hai nhà báo của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đã bị một toán vũ trang bắt cóc và hạ sát ngày thứ Bảy vừa qua tại vùng Kidal, miền Bắc Mali, khi họ vừa phỏng vấn một lãnh đạo phe nổi dậy người Tuareg. Hiện còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về nguyên nhân và hoàn cảnh xảy ra vụ sát hại hai nhà báo RFI, cũng như chưa ai biết rõ các thủ phạm là thuộc phe nào. Hôm nay, Ngoại trưởng Laurent Fabius cho biết là khoảng 150 binh lính Pháp từ miền Nam Mali tối qua đã đến tăng viện cho lực lượng tại Kidal, hiện đang ráo riết truy tìm những kẻ sát nhân. Các cảnh sát Pháp cũng đã đến nơi để tham gia điều tra về vụ này. Chuyển sang tình hình châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu tập trận chung chống khủng bố. Theo AFP, hai nước láng giềng châu Á vốn có nhiều hiềm khích là Ấn Độ và Trung Quốc hôm nay bắt đầu các cuộc tập trận chung đầu tiên với các bài diễn tập chống khủng bố.
Theo báo chí Trung Quốc, cuộc thực trận mang tên Tay trong tay diễn ra tại thành đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Giới chức quân sự Ấn Độ cho biết New Delhi đã gửi 162 quân đến tham gia cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày này. Cuộc tập trận chung diễn ra trong bối cảnh giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng trên vấn đề biên giới lãnh thổ. Không ít lần sự cố đã xảy ra ở đường biên, khiến cho quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Cụ thể, hồi tháng 4 năm nay, New Delhi tố cáo quân đội Trung Quốc xâm nhập vào sâu bên trong lãnh thổ Ấn Độ và ở lại đó nhiều tuần lễ. Sự việc này đã gây căng thẳng trong suốt hai tuần, nhưng rất may cuối cùng hai nước đã rút quân ra khỏi vùng biên giới, không để xảy ra sự cố nào đáng tiếc. Cách đây hai tuần, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tới thăm Trung Quốc và ký kết văn kiện tăng cường hợp tác biên giới và huấn luyện chống khủng bố. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay bình luận sự kiện này chứng tỏ lòng tin chính trị và quân sự giữa hai nước đã được cải thiện. Từ ngữ trong nguyên văn. Từ hàng chục năm nay, vấn đề tranh chấp biên giới đã được Bắc Kinh và New Delhi nhiều lần đàm phán nhưng vẫn chưa mang lại kết quả và căng thẳng vẫn thường trực dọc đường biên giới giữa hai nước.
Cũng về tình hình Trung Quốc, nạn ô nhiễm không khí tại nước này đã thực sự trở thành một tai họa đối với sức khỏe cộng đồng. Mới đây, các bác sĩ Trung Quốc phát hiện một bé gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư phổi, mà nguyên nhân được cho là do ô nhiễm không khí.
Bé gái không được tiết lộ danh tính đã trở thành bệnh nhân ung thư trẻ nhất Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, cô bé sống bên cạnh một trục lộ chính của tỉnh Giang Tô, một tỉnh ở miền đông Trung Quốc. Các bác sĩ thuộc bệnh viện ung thư của thành phố Nam Kinh cho biết bé gái này đã có một thời gian dài phải hít bụi và các phần tử độc hại trong không khí. Theo Viện Nghiên cứu Mỹ America Cancer Society, trường hợp trẻ nhỏ mắc bệnh ung thư là hãn hữu chủ yếu. Những người mắc căn bệnh chết người này là ở vào độ tuổi trung bình 70. Ở Trung Quốc, ô nhiễm không khí mỗi năm gây tử vong sớm cho hàng trăm nghìn người. Theo cơ quan y tế nước này, trong vòng 30 năm qua, các ca tử vong do ung thư cũng đã tăng lên gấp 4 lần. Ung thư cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở thủ đô Bắc Kinh. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các phần tử hạt PM2.5, tức là một dạng hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2.5 micron, có trong không khí ô nhiễm là cực kỳ nguy hiểm. Khi xâm nhập sâu vào trong phổi, các phần tử bụi này có thể gây bệnh ung thư. Trong khi đó, tại Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn khác ở Trung Quốc, nồng độ hạt PM2.5 thường xuyên vượt gần 40 lần mức khuyến cáo nguy hiểm của Tổ chức Y tế Thế giới.
Về tình hình Thái Lan, hôm nay Thủ tướng của nước này, bà Dilip Sinawat, đã lên tiếng bảo vệ luật ân xá chính trị đang bị hàng ngàn người biểu tình phản đối từ 6 ngày qua tại Bangkok. Bà Dilip, em gái của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong, tuyên bố trên đài truyền hình. Từ khi lên nắm quyền, chính phủ vẫn tập trung thúc đẩy hòa giải dân tộc. Luật ân xá không phải là nhằm quên đi những bài học đau thương của quá khứ, mà để làm sao cho những điều đó không xảy ra với thế hệ trẻ. Hôm qua, nữ thủ tướng Thái đã tiếp thân nhân của những người biểu tình bị thiệt mạng vào năm 2010, cũng nhằm thuyết phục dư luận về tính chất hòa giải của luật ân xá. Vào mùa xuân 2010, có đến 100.000 người thuộc phe áo đỏ, tức là phe ủng hộ ông Thaksin, chiếm trung tâm thủ đô Bangkok trong suốt 2 tháng để đòi thủ tướng lúc ấy là ông Abhijit Vejjajiva từ chức. Thế nhưng sau đó họ đã bị quân đội Thái đánh bật ra khỏi thủ đô. Khoảng 90 người đã thiệt mạng và gần 2.000 người bị thương. Nay đến lượt đảng Dân Chủ của ông Abhijit kêu gọi xuống đường và hôm qua đã tập hợp đến gần 10.000 người biểu tình ở thủ đô Bangkok. Một dấu hiệu cho thấy phong trào chống luật ân xá đang ngày càng mạnh, đó là ngay cả một bộ phận của phe áo đỏ vốn ủng hộ chính quyền hiện nay cũng dự trù sẽ xuống đường vào ngày Chủ nhật tới. Chuyển sang tình hình tại bán đảo Triều Tiên, dựa trên các quan sát từ vệ tinh, một trung tâm nghiên cứu Mỹ đã đưa ra nhận định rằng Bắc Triều Tiên đang phát triển các tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân có thể tấn công nước Mỹ. Đây là thông tin của Viện Nghiên cứu Mỹ Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins University được hãng tin AFP dẫn lại ngày hôm nay.
Tên lửa ICBM KN-8 do Bắc Triều Tiên sản xuất có tầm bắn lý thuyết từ 5.500 đến 11.000 km, được Bình Nhưỡng phô trương vào tháng 12 năm ngoái và vào tháng 7 mới đây. Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, thì các hỏa tiễn kể trên được trưng ra trong các cuộc duyệt binh mới đây và được nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá như là các món đồ giả, trên thực tế có thể là một mối đe dọa với Hoa Kỳ. Phân tích của hai chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân Jeffrey Lewis và John Schilling được đăng tải trên trang web mang tên 38 North của Viện Nghiên cứu Đại học John Hopkins cho thấy gần như tất cả các vũ khí này có thể mang một đầu đạn hạt nhân loại nhẹ thuộc thế hệ thứ nhất, ít nhất có khả năng chạm được đến Seattle, tức thành phố lớn nhất của tiểu bang Washington nằm phía tây bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, trong một bài viết khác đăng trên tạp chí Science and Global Security, John Schilling nhấn mạnh rằng tên lửa KN-8 vẫn đang còn ở trong giai đoạn phát triển. Theo chuyên gia này, thì việc thiếu các vụ bắn thử sẽ khiến cho việc thử nghiệm tên lửa sẽ còn phải mất thêm nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa. Vào cuối tháng 10, cũng chính viện nghiên cứu này khẳng định có những hoạt động quan trọng tại Soha nhằm chuẩn bị cho việc phóng các tên lửa có tải trọng lớn hơn. Soha là nơi Bắc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa vào tháng 12 năm ngoái, bị phương Tây coi như một vụ thử tên lửa quân sự trá hình. Nhà nghiên cứu John Schilling cảnh báo rằng từ Soha, Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử tên lửa mới vào bất cứ lúc nào. Vụ thử tên lửa tháng 12 năm ngoái cho thấy Bình Nhưỡng có thể đưa một tên lửa hay hỏa tiễn quân sự lên không gian, nhưng không chứng minh được rằng quốc gia này sở hữu công nghệ chế tạo đầu đạn nguyên tử. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân. Lần cuối cùng là vào tháng 2 năm nay, nhân dịp này Bình Nhưỡng khẳng định đã sử dụng một đầu đạn thu nhỏ và nhẹ có khả năng được gắn vào đầu đạn hỏa tiễn tầm xa. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đều nhất trí về việc Bắc Triều Tiên chưa có đủ khả năng làm chủ hoàn toàn công nghệ hỏa tiễn liên lục địa cũng như chế tạo thành công được đầu đạn nguyên tử thu nhỏ và đưa được vũ khí này tới mục tiêu.
Một tờ báo Hàn Quốc hôm nay tiết lộ là người dì của lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bỏ trốn sang sống tại Mỹ từ những năm 1990. Vào thời điểm đó, bà đang ở Thụy Sĩ để chăm sóc việc ăn học của đứa cháu Kim Jong-un.
Nhật báo tiếng Anh của Hàn Quốc Yongong Daily dẫn nguồn tin của một cựu quan chức tình báo và một nhà ngoại giao Hàn Quốc tại Bắc vào thời điểm trên cho biết Hoa Kỳ đã chấp nhận quy chế tị nạn chính trị cho bà Go Yong-suk, người được cho là bị mất tích từ năm 1998. Tờ báo cho biết bà cô hiện 56 tuổi và chồng đã làm phẫu thuật thẩm mỹ để giấu tung tích. Hai vợ chồng được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của các cơ quan Mỹ. Mọi người đều đã biết lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un đã có thời gian từ năm 1996 đến năm 2001 du học tại một trường phổ thông ở Thụy Sĩ. Bà dì cô Yong-suk khi đó được cử đi cùng để chăm sóc cháu. Nhật báo Hàn Quốc cho biết thêm chi tiết là vợ chồng bà cô Yong-suk đã vào sứ quán Mỹ tại Bắc xin tị nạn chính trị và được chấp nhận ngay. Sau đó, hai người được đưa đến một căn cứ quân sự Mỹ tại Phong Phúc, Đức, trước khi được đưa tới Mỹ. Việc làm này không được thông báo cho phía Hàn Quốc. Bà cô Yong-suk là em út của mẹ Kim Jong-un, bà cô Yong-hui, đã chết năm 2004 vì ung thư vú. Gia đình họ Kim còn có một người đang sống tại nước ngoài, đó là Kim Jong-nam, một người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un. Hiện ông này đang sống lưu vong cùng gia đình, lúc thì ở Macau, lúc thì ở Trung Quốc hoặc Singapore.
Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Ba Lan trong bối cảnh vụ tình báo Mỹ nghe trộm điện thoại đè nặng lên quan hệ châu Âu và Hoa Kỳ. Mục tiêu của chuyến công du này là dự án hệ thống lá chắn tên lửa của NATO và tăng cường các hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.
Người phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ, bà Jennifer Paskey, cho biết ông John Kerry sẽ gặp các giới chức Ba Lan để bàn thảo về các hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong số các chủ đề thuộc về lợi ích chung, có sự đóng góp trụ cột của Ba Lan trong việc cổ vũ nền dân chủ và việc tăng cường ảnh hưởng của khối NATO. Ngay khi tới Warsaw, Ngoại trưởng Mỹ đã đến đặt hoa tưởng niệm ông Tadeusz Mazowiecki, một biểu tượng của nền dân chủ Ba Lan, thủ tướng đầu tiên của chính quyền không cộng sản Ba Lan, mới qua đời ở tuổi 86. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Âu và Hoa Kỳ là một trong các nhà đầu tư hàng đầu vào Ba Lan. Trong 10 năm gần đây, trao đổi thương mại song phương đã tăng gấp 4 lần. Xuất khẩu của Hoa Kỳ và Ba Lan tăng 37% trong 7 tháng đầu năm 2013, trong khi đó các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tổng cộng 20 tỷ đô la vào Ba Lan. Một trong các nội dung chủ yếu trong chuyến công du của lãnh đạo ngoại giao Mỹ là dự án lá chắn chống tên lửa của NATO dự kiến được triển khai tại Ba Lan và Romania từ đây đến 2018 để chống lại các đe dọa từ Iran. Cụ thể là riêng tại Ba Lan sẽ có 24 tên lửa chống tên lửa SM-3-2A được triển khai. Về bê bối gián điệp Mỹ đang ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương, phát biểu trong cuộc gặp người đồng nhiệm Ba Lan, Radoslav Kisokoski, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định không thể để vụ scandal nghe trộm quy mô lớn ảnh hưởng đến các đàm phán thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố sẽ dành sự ủng hộ hoàn toàn cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Mỹ tham gia vào các dự án của Warsaw trong lĩnh vực quốc phòng. Ngoại trưởng Mỹ cũng có kế hoạch tới thăm một căn cứ không quân Ba Lan để gặp các phi công hai nước đang tham gia vào các hoạt động phối hợp từ một năm nay.
Cũng về tình hình châu Âu, ngành tư pháp Tây Ban Nha đã có một quyết định có thể làm tổn hại thêm hình ảnh của hoàng gia vương quốc này. Hôm qua, thẩm phán thụ lý hồ sơ vụ biến thủ công quỹ, trong đó vợ chồng công chúa Cristina bị cáo giác, đã quyết định kê biên niêm phong một cung điện xa hoa tại Barcelona, cùng với 16 bất động sản thuộc quyền sở hữu của công chúa và chồng. Thông tin viên François Missou từ Madrid gửi về bài tường trình.
Le palais de Pedralbes sur les hauteurs de Barcelone était auparavant tenu dans le plus grand secret.
Cung điện Pedralbes nằm trên vùng đất cao của Barcelona từ trước đến giờ vẫn là nơi cực kỳ bí mật. Giờ đây nhờ có bàn tay của tư pháp mà truyền thông đã có thể cho lộ ra các chi tiết về mức độ nguy nga tráng lệ cũng như những vườn cây và bể bơi của tòa cung điện có trị giá gần 10 triệu euro này. Việc liêm phong cung điện này là một vố đau đối với hoàng gia Tây Ban Nha và chắc hẳn sẽ làm tổn hại đến hình ảnh gần đây vốn dĩ đã bị xấu đi nhiều trong thời gian qua. Cung điện này thực ra thuộc sở hữu của công chúa Cristina, con gái út của nhà vua và chồng là Inaki Urdangarin. Hai vợ chồng hiện đang bị cáo giác biển thủ hàng triệu euro của công quỹ và một phần lớn số tiền đó đã được chuyển đến các tài khoản cá nhân nằm ở các thiên đường thuế khóa tại nước ngoài. Tại sao thẩm phán thụ lý vụ việc này lại quyết định liêm phong cung điện của họ? Đơn giản là bởi vì ông Urdangarin, công tước vùng Palma và bà vợ Cristina đã không chịu nộp một xu trong số 8 triệu euro tiền bảo lãnh thế chân theo yêu cầu của tư pháp. Hai vợ chồng nói không có tiền nên thẩm phán quyết định tấn công vào khối tài sản của họ.
François Musso, Madrid RFI.
Chuyển sang châu Mỹ, hôm nay hàng triệu cử tri New York sẽ bầu thị trưởng mới thay thế cho ông Michael Bloomberg, cầm quyền từ 12 năm nay. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ứng cử viên cánh tả Bill de Blasio, 52 tuổi, gần như chắc chắn sẽ là người trúng cử chức vụ thị trưởng. Nếu đắc cử, ông Blasio sẽ trở thành thành viên đảng Dân Chủ đầu tiên lãnh đạo thành phố này kể từ hơn 20 năm nay. Từ New York, thông tin viên Elizabeth Guerin tường trình.
La majorité des New-Yorkais le reconnaît volontiers. Michael Bloomberg n'a pas à rougir de son bilan.
Đa số người New York đều công nhận rằng thị trưởng Michael Bloomberg không phải đỏ mặt khi nhìn lại nhiệm kỳ của ông. Sau khi mãn nhiệm vào tháng Giêng năm 2014, doanh nhân này sẽ để lại một thành phố an toàn hơn, tỷ lệ tội phạm thấp đến mức kỷ lục, một thành phố đáng sống hơn với hàng trăm cây số đường xe đạp và rất nhiều không gian xanh cấm hút thuốc. Thị trưởng mãn nhiệm ở vào tuổi thất thập thường thích nói, người New York đã thọ hơn 2,5 tuổi dưới thời ông làm đô trưởng. Big Apple đã đứng dậy sau các vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, một trong những biến cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Wall Street, thủ đô tài chính thế giới, nay tiếp tục là nơi thu hút các nhân tài của Internet và không có gì phải e ngại thung lũng Silicon. Tuy nhiên, đối với nhiều người, nhà triệu phú Michael Bloomberg cũng để lại một thành phố bị phân thành hai. New York của những người giàu có mà số lượng đã tăng lên gấp đôi trong vòng một thập niên, và New York của tầng lớp bần cùng, nơi 20% dân số có thu nhập dưới mức nghèo. Ứng cử viên số 1 và chức thị trưởng ông Bill de Blasio thuộc đảng Dân Chủ nhận định các bất bình đẳng xã hội đã bị khoét sâu. Chương trình tranh cử hoàn toàn thiên tả sẽ mở cho ông Bill de Blasio cơ hội để trở thành đô trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ.
Elizabeth Guidel, New York, RFI.
Một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể hòa giải với nhau. Cả Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lẫn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đều lên cầm quyền cách đây chưa đến một năm, nhưng chưa bao giờ lãnh đạo của hai quốc gia láng giềng này họp thượng đỉnh chính thức, ngoài trừ một số cuộc gặp gỡ bên lề các hội nghị quốc tế. Trả lời phỏng vấn báo chí Anh ngày hôm qua, trước khi chính thức viếng thăm London, Tổng thống Park Geun-hye đã tuyên bố, nếu Nhật Bản cứ tiếp tục giữ nguyên các quan điểm lịch sử và lặp lại y nguyên những bình luận, thì họp thượng đỉnh làm gì? Có lẽ thà được họp thượng đỉnh thì hơn. Nữ Tổng thống Hàn Quốc nói thêm, nếu họ vẫn cứ nói là không cần xin lỗi và không cần nhìn nhận những tội ác trong quá khứ, thế thì họp làm gì? Hôm nay, Phó Tổng Thư ký Chính phủ Tokyo, ông Katsunobu Kato, đã tuyên bố họ vô cùng thất vọng trước việc Tổng thống Park Geun-hye bác bỏ đề nghị họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Kato nói, chúng tôi đã nhiều lần giải thích cho phía Hàn Quốc biết lập trường của Nhật về quá khứ, đặc biệt là vấn đề các phụ nữ giải sầu, và chúng tôi đã yêu cầu Seoul chấp nhận lập trường đó. Ông Kato nhắc lại là Thủ tướng Abe đã đề nghị họp thượng đỉnh với Tổng thống Park Geun-hye bởi vì theo ông, giữa hai nước láng giềng này có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, mà đầu tiên dĩ nhiên là các vấn đề lịch sử. Bán đảo Triều Tiên tại bị Nhật đô hộ suốt từ năm 1910 đến năm 1945, và cho tới nay, quá khứ này vẫn đè nặng lên quan hệ giữa hai nước. Nhức nhối nhất vẫn là vấn đề các phụ nữ giải sầu, tức là những người đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh lính quân đội Thiên Hoàng trong thời gian chiến tranh. Đa số các sử gia thẩm định con số phụ nữ giải sầu này là khoảng 200.000 người, trong đó có rất nhiều phụ nữ Triều Tiên. Đối với Tokyo, hồ sơ này đã được giải quyết chủ yếu là qua việc bồi thường tài chính. Chính phủ Nhật vào năm 1993 cũng đã xin lỗi về điều mà họ công nhận là những tội ác, nhưng lại không nhìn nhận trách nhiệm chính thức của chính quyền thời ấy trong việc quản lý các nhà chứa này. Nói chung cho tới nay, Seoul vẫn bực tức bởi thái độ mà họ cho là không hề hối lỗi của Tokyo về quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Mỗi lần các lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ các tử sĩ Nhật, trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh Nhật Bản, chính quyền Hàn Quốc đều phản đối kịch liệt. Ngoài các vấn đề lịch sử nói trên, hai nước láng giềng Đông Bắc Á còn đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo, hiện do Seoul quản lý, nhưng Tokyo cho là quần đảo này, mà họ gọi là Takeshima, thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Mối bất hòa dai dẳng giữa hai nước đều là đồng minh thân cận với Hoa Kỳ, dĩ nhiên gây lo ngại cho Washington, trong bối cảnh mà chính quyền Tổng thống Obama đang thi hành chiến lược xoay trục sang châu Á, và vào lúc mà Trung Quốc ngày càng bành trướng thế lực ở khu vực này. Hay là chưa kể mối hiểm họa thường trực từ Bắc Triều Tiên, quốc gia vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, đe dọa đến hòa bình và ổn định không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn ở cả toàn bộ châu Á Thái Bình Dương. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Với hy vọng trở thành quốc gia châu Á đầu tiên tiếp cận được với hành tinh đỏ sao Hỏa, hôm nay Ấn Độ đã phóng tên lửa mang một thiết bị thăm dò lên hướng sao Hỏa, điều đặc biệt là thiết bị thăm dò được chế tạo bằng công nghệ giá rẻ.
Theo đúng như dự kiến, hồi 9 giờ 08 phút giờ quốc tế từ căn cứ quân sự Sriharikota nằm trong vịnh Bengal, chiếc tên lửa 350 tấn mang theo một tàu thăm dò nặng 1,3 tấn đã cất cánh bay vào không gian nhằm hướng sao Hỏa cách trái đất 200 triệu km. Dự kiến phải mất một năm tàu thăm dò mới tới được sao Hỏa. Đây là dự án nghiên cứu vũ trụ quan trọng nhất của Ấn Độ kể từ năm 1963. Ấn Độ có tham vọng đi vào lịch sử chinh phục liên hành tinh, trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa được thiết bị nghiên cứu tới sao Hỏa. Thủ tướng Manmohan Singh đã thông báo về dự án này cách đây 15 tháng. Điều đáng chú ý là thiết bị thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ đã được thiết kế chế tạo trong một thời gian ngắn kỷ lục cùng với ngân sách hạn hẹp vỏn vẹn hơn 60 triệu đô la Mỹ. Tàu thăm dò của Ấn Độ được trang bị đầy đủ các thiết bị đo đạc phân tích dữ liệu phục vụ cho việc tìm hiểu khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh đỏ này. Thành công trong dự án sao Hỏa sẽ đem lại niềm tự hào lớn cho đất nước châu Á 1,2 tỷ dân này. Năm 2008, Ấn Độ cũng đã đưa thành công thiết bị nghiên cứu lên mặt trăng và tìm thấy được dấu vết của nước ở trên đó. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có các chương trình đưa thiết bị nghiên cứu lên sao Hỏa đầy tham vọng, chủ yếu là các cường quốc về công nghệ như Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng Nhật Bản và Trung Quốc đã nhiều lần thất bại, bản thân Ấn Độ cũng đã không ít lần bị thất bại trong các nghiên cứu chinh phục vũ trụ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là mục điểm báo của Lê Phước, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài TPP, cơ hội lớn khó thể bỏ lỡ của ngành dệt may Việt Nam. Thủy My thực hiện với sự tham gia của ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Ngày Chủ nhật vừa qua, Ba Lan vừa đưa tang ông Tadeusz Nawrot Mazowiecki, nguyên thủ tướng đầu tiên của chính quyền Ba Lan hậu Cộng sản và cũng là thủ tướng hậu Cộng sản đầu tiên của khối Liên Xô cũ, qua đời ngày 28 tháng 10. Nhân dịp này, RFI đã phỏng vấn ông Lech Walesa, bạn chiến đấu của nhà lãnh đạo quá cố trong phong trào không đoàn đoàn kết. Cựu Tổng thống Ba Lan giải Nobel Hòa Bình điểm lại con đường mà Ba Lan đã đi qua kể từ năm 1980. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến vai trò của công đoàn đoàn kết trong quá trình kết liễu chế độ độc tài toàn trị, không những của Ba Lan mà còn đối với toàn bộ khối Cộng sản Đông Âu. Cựu lãnh đạo phong trào dân chủ Ba Lan cũng chia sẻ về những thách thức của Ba Lan hiện nay và cho biết một số nhận xét của ông về những diễn biến chính trị hiện nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn.
Ông cảm nhận thế nào trước sự ra đi của Tadeusz Mazowiecki?
Tôi đã rất đau buồn vì ông ấy là người đã từng ở bên cạnh tôi trong những cuộc bãi công tại các xưởng đóng tàu ở Gờ Đanh và thậm chí sau đó. Việc ông ấy qua đời khiến tôi rất đau khổ.
Ông từng nói rằng Tadeusz Mazowiecki đã là một vị thủ tướng tốt nhất của Ba Lan. Hiện nay, những người có tầm cỡ như thế có còn nữa không?
Thời đó là một giai đoạn khác, một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Đấy là giai đoạn chuyển từ chế độ cộng sản sang chủ nghĩa tư bản và tự do. Vào thời đó, ông ấy là vị thủ tướng xuất sắc nhất. Thời kỳ này sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Nhiều người Ba Lan nói rằng thật đáng tiếc là việc phá hủy bức tường Berlin lại trở thành biểu tượng cho sự chấm dứt chế độ cộng sản, trong khi mà đối với họ chính câu nói hôm nay chủ nghĩa cộng sản chấm dứt tại Ba Lan được đưa ra vào hôm sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên năm 1989 mới đáng được coi là biểu tượng cho sự chấm dứt của chế độ cộng sản.
Các vị không nên buồn, bởi vì sự sụp đổ của bức tường Berlin là một biến cố hết sức ấn tượng. Nhưng tất cả những điều này không phải là cơ bản. Quan trọng nhất là phong trào của chúng tôi, Solidarność, phong trào công đoàn đoàn kết. Vào thời điểm này đã có một niềm tin tưởng là bức tường Berlin không còn lý do gì để tồn tại nữa, bởi vì nhiều người Đông Đức đã chạy sang Hungary. Chính vì vậy mà bức tường được dỡ bỏ. Người Đức đã có sự may mắn ấy. Nếu tôi ở cương vị Gorbachev, thời đó tôi đã làm khác. Tôi sẽ nói, các người có thể rời bỏ nước Đức, không cần qua ngã Hungary. Tôi sẽ mở tất cả các đường biên giới. Tốt nhất là tất cả các vị nên đi cả. chỉ lưu ý đến hai yêu cầu sau. Thứ nhất là các vị viết cho tôi một tờ giấy chứng nhận rằng các vị ra đi theo quyết định của các vị, chứ không phải do bị tôi trục xuất. Điều kiện thứ hai là hãy nói cho biết các vị sẽ chấp nhận ai đến ở vào các căn hộ của mình sau khi các vị ra đi, người châu Á hay người Ukraine. Có nhiều người ở Liên Xô không có nhà và tôi sẽ đưa họ đến ở tại các căn hộ mà các vị để lại. Ở vào vị trí của Gorbachev, tôi sẽ nói, tôi không thể hủy bỏ Hiệp ước Warsaw, vì vậy chúng tôi phải đưa vào vị trí của các bạn những người khác để khiến cho Hiệp ước này có thể tiếp tục tồn tại. Sau đó tôi sẽ mời các quan sát viên châu Âu, tôi sẽ tổ chức các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân Ý để khiến cho các vùng đất này không bao giờ còn có thể trở lại thuộc quyền nước Đức nữa. Như vậy có rõ không? Tôi sẽ nói, các vị có thể đi đi. Và điều gì sẽ diễn ra? Điều gì sẽ diễn ra nếu tôi ở cương vị của Gorbachev? Điều đó có thể dẫn đến một thất bại lớn nhất trong lịch sử của nước Đức. Các bạn hãy nhớ rằng, Ba Lan đã chiến đấu, Ba Lan đã gặp phải nhiều vấn đề, và trong thời gian đó thì người Đông Đức đã bỏ chạy, để lại một khoảng trống đằng sau người Ba Lan. Đó là chủ nghĩa anh hùng của người Đức. Họ đã chỉ tạo ra một nguy cơ cho cuộc cách mạng của chúng tôi, bởi vì khoảng trống này có thể khiến chính quyền Liên Xô đưa một lực lượng quân sự lớn đến Đông Đức. Giờ đây ta hãy nói ít hơn về bức tường này.
Hiện nay Ba Lan đang chiến đấu chống lại cái gì? Một khủng hoảng kinh tế chăng?
Không, hiện tại, cuộc chiến đấu duy nhất của chúng tôi là để vị trí đặc biệt của Ba Lan được thừa nhận, để cho kinh nghiệm của chúng tôi được biết đến. Nhờ ở vị trí chiến lược nằm giữa Đức và Nga mà Ba Lan có một kinh nghiệm phong phú, Ba Lan đã học được cách cảm nhận được các cơ hội và cảm thấy các nguy cơ đe dọa mình hơn là các nước khác.
Đâu là những điều nhức nhối trong quan hệ giữa Ba Lan và Nga? Trước kia ông đã chẳng từng nói là có hai Putin, một nhà quản trị và một nhân viên KGB. Quan hệ giữa Ba Lan và Nga hiện nay có phải là vẫn luôn khó khăn?
Đối với chúng tôi, quan hệ với nước Đức phức tạp hơn nhiều, còn quan hệ với Nga thì đau đớn hơn nhiều. Tuy nhiên sau chiến tranh, người Đức đã thừa nhận những sai lầm của họ. Họ đã hàn gắn các vết thương, và như vậy giờ đây chúng tôi đã có thể xây dựng quan hệ mới trên các nền tảng lành mạnh. Về phần nước Nga, Moscow vẫn luôn ở trong sự phủ nhận. Nga không muốn thừa nhận gì cả. Nga làm tất cả để chối bỏ trách nhiệm. Chừng nào mà Nga và Ba Lan không xem xét lại những gì không ổn giữa hai bên, thì quan hệ không thể nào tốt được, không thể có quan hệ bằng hữu.
Chúng ta đã thấy có một số cuộc cách mạng trong thời gian gần đây, đặc biệt là mùa xuân Ả Rập. Liên hiệp châu Âu liệu có được một ảnh hưởng đến các lãnh đạo độc tài hiện nay?
Chúng ta đồng thời là chứng nhân của một cuộc cách mạng trong ngành tài chính tại Mỹ, và chúng ta biết các ngân hàng đã trục xuất những người phản đối như thế nào. Chúng tôi không thích điều này. Đây không phải là các phương pháp tốt. Như vậy có nhiều cuộc cách mạng với các quan điểm khác nhau. Ở Mỹ cũng có cuộc cách mạng chống lại chủ nghĩa tư bản.
Theo ông thì trên thế giới hiện nay có những nhà lãnh đạo có tầm cỡ như chính ông và Václav Havel không? Và có các hình tượng tương tự không?
Không, giờ là thời đại khác, với những lãnh đạo khác. Ở thời kỳ của chúng tôi đối mặt với các nhà nước, tự coi mình là đại diện cho công nhân và nông dân, với một giai cấp công nhân nắm quyền. Tuy nhiên, chính các công nhân lâu năm trong nghề, những người phải nuôi sống các gia đình đông đúc, đã nổi lên chống lại hệ thống này. Hiện nay, các bộ máy nhà nước tương tự như vậy không còn nữa. Ngày nay, các chính quyền có một chính sách thông minh hơn, họ không dùng đến các khẩu hiệu áp đặt như trước. Thời nay khác, thời của một cuộc đấu tranh khác với những anh hùng khác.
Quý vị vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI với cựu lãnh đạo phong trào dân chủ Ba Lan Lech Walesa sau khi người bạn chiến đấu, nguyên thủ tướng chính phủ không cộng sản đầu tiên của Ba Lan, ông Tadeusz Mazowiecki vừa qua đời. RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
EFI tiếng Việt xin chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Thi hài của hai đặc phái viên EFI tại Mali được đưa về Pháp. Ấn Độ-Trung Quốc lần đầu tiên tập trận chung chống khủng bố. Theo chuyên gia Mỹ, tên lửa tầm xa Bắc Triều Tiên có thể tấn công Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ công du Ba Lan với trọng tâm gia tăng quan hệ thương mại và quốc phòng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể hòa giải với nhau. Vai trò đặc biệt. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Đại hội lần thứ 10 của Đại hội đồng các giáo hội đang diễn ra tại Hàn Quốc. Các đại biểu tham dự đã đến cầu nguyện hòa bình cho hai miền Triều Tiên tại vùng ranh giới phi quân sự và nhiều địa điểm gắn liền với cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi những năm 1950. Trong dòng sự kiện đó, Nhật báo Liberation đăng bài khám phá về khu vực được cho là phi quân sự nhưng lại có hoạt động quân sự sôi nổi giữa hai miền. Bài viết chạy dòng tựa đáng chú ý, giới tuyến đầy căng thẳng.
Tờ báo đề cập đến khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Khu vực này thuộc phía bắc huyện Dương Khẩu, trải dài từ đông sang tây bán đảo Triều Tiên, rộng 4 cây số dọc theo vĩ tuyến 38. Khu vực phi quân sự này được thiết lập theo Hiệp ước Đình Chiến năm 1953, và trên nguyên tắc, binh lính hai bên lùi cách ranh giới 2 km, tạo thành bề rộng 4 km cấm mọi hoạt động quân sự.
Thế nhưng, trên thực tế, khu vực đáng lẽ được bình yên theo đúng cái tên phi quân sự lại là nơi đầy căng thẳng. Binh lính hai bên luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một quân nhân miền Nam kể rằng, binh lính miền Bắc luôn tìm đủ mọi cách xâm nhập, và trong nhiều năm qua đã đào đến 2.052 cây số đường hầm với mưu đồ lén tấn công miền Nam. Tại vùng ranh giới này, quân đội miền Nam đã thu giữ được rất nhiều vũ khí quân dụng qua nhiều trận đọ sức với miền Bắc. Quân nhân miền Nam luôn có tâm lý đề phòng và sẵn sàng chiến đấu với những kẻ thù đáng sợ miền Bắc từ trong nguyên văn. Quân nhân Hàn Quốc nói trên còn cho biết, xin trích, chúng tôi phải luôn sẵn sàng đối phó với tình trạng xấu nhất vì người miền Bắc có thể tấn công bất cứ lúc nào, hết lời dẫn. Một sĩ quan lãnh đạo của quân nhân này còn nói thêm, xin trích, ở khu vực này, mối đe dọa là hiện hữu, chúng tôi luôn trong tình trạng báo động, hết lời dẫn. Họ sợ là có lý do, bởi đã nhiều lần miền Bắc đột nhiên pháo kích như hồi năm 2000 hay vụ gần đây nhất là năm 2010. Trong tình trạng căng thẳng đó, quân đội miền Nam tại đây thường xuyên luyện tập tác chiến. Dân chúng của khu vực này chỉ có 21.000 người, nhưng số lượng quân nhân tại đây đã lên đến 17.000 người. Khu vực đồi núi giáp ranh lúc nào cũng được bao bọc bằng kẽm gai, bằng chiến hào, công sự, vân vân. Thực trạng này là một cơ sở để Liberation nhận định rằng, hồi chiến tranh Triều Tiên, Dương Khẩu là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt nhất. Rồi 60 năm sau, khu vực này đã bị rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Trong số 3 lễ hội quần chúng lớn nhất ở đây thì có đến 2 lễ hội có mục đích tái hiện chiến tranh Liên Triều.
Nhìn sang Campuchia, Nhật báo La Khoa đăng bài cho biết những lãnh đạo cuối cùng của Khmer Đỏ không nhận tội.
Tờ báo đề cập đến phiên tòa xét xử hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nung Chia, 87 tuổi, và Khieu Samphan, 82 tuổi. Hai người này bị buộc tội phạm tội ác chống lại nhân loại trong hồ sơ diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ năm 1975 đến năm 1979. Tuy nhiên, bất chấp nhiều nhân chứng và vật chứng, sau hai năm bị đưa ra xét xử, hai bị cáo này vẫn kiên quyết không nhận tội, mà đổ tội cho cấp trên và cấp dưới. La Khoa cho biết, trong phiên tòa này, luật sư của hai bị cáo đã tìm cách làm mất uy tín của một tòa án, nửa Campuchia, nửa quốc tế. Một cố vấn của bị cáo Nung Chia còn cho rằng, phiên tòa là phục vụ cho lợi ích của bên chiến thắng, của Mỹ và các đồng minh. Tờ báo cho biết thêm, bên công tố đề nghị các bị cáo tù chung thân. Thế nhưng, quyết định chính thức của phiên tòa vừa qua phải chờ đến năm sau.
Vụ hai nhà báo đài Radio France Internationale bị bắt cóc và sát hại tại Mali tiếp tục là chủ đề nóng trên báo chí Pháp hôm nay. Nhật báo Le Monde đăng bài chạy tựa trên trang nhất, Mali, những nguyên nhân của một thảm kịch.
tờ báo đăng tải ảnh quân đội Pháp khiêng quan tài hai nhà báo tại sân bay thủ đô Bamako để đưa về Pháp. Tờ báo dành bài khá dài bàn về những nguyên nhân có thể của vụ việc. Điểm đáng chú ý là Le Monde đã lấy được lời chứng của chính tài xế chở hai nhà báo khi bị sát hại và lời chứng của lãnh đạo một nhóm Hồi giáo địa phương mà hai nhà báo vừa phỏng vấn xong, kèm theo là những thông tin do dân địa phương cung cấp. Các thông tin cho thấy hai nhà báo đã bị bốn tên khủng bố bắt cóc mang ra khỏi thành phố Kidal và sát hại sau đó khoảng 100 phút. Tại thành phố Kidal, ngoài quân đội Mali còn có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và khoảng 200 quân nhân Pháp. Thế nhưng, bọn bắt cóc đã chọn đúng thời điểm là vào 1 giờ trưa, mà vào giờ này thì tại địa phương thời tiết vô cùng nóng bức và cũng là giờ ăn và nghỉ trưa của lực lượng đảm bảo an ninh. Chưa hết, dù có phát hiện thì lực lượng Liên Hiệp Quốc hay Pháp cũng khó đuổi bắt được do không rành đường xá tại đây bằng kẻ bắt cóc. Bàn về nguyên nhân, tờ báo đề cập đến nhiều giả thuyết, trong đó nhấn mạnh đến việc có thể chính phủ Pháp đã bỏ ra một số tiền lớn để chuộc tự do cho bốn người Pháp cách đây mấy hôm, và các lực lượng Hồi giáo cực đoan địa phương đã có mâu thuẫn trong sự chia chác nên đã ra tay sát hại nhà báo để cảnh báo. Một điểm đáng chú ý nữa là Le Monde trích dẫn lời một chuyên gia về Mali nhấn mạnh rằng, khu vực Kidal hiện tại đang ở trong tình trạng vô cùng bất ổn, chính phủ vừa được bầu tại Mali không hề kiểm soát được vùng này, trong khi lại có quá nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan khác nhau đang hoành hành. Le Monde cho biết thêm, chính phủ Pháp đã cho rằng thủ phạm chính là chi nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi, nhóm ACMI. Về phần mình, nhật báo Le Figaro cũng chạy tựa trên trang nhất cho chủ đề này. Tờ báo nhấn mạnh đến cuộc điều tra truy tìm hung thủ và cho biết có 5 kẻ tình nghi đã bị quân đội Pháp bắt giữ. Tờ báo cũng đăng bài nhận định chỉ trích truyền thông Pháp và chính phủ Pháp. Đối với truyền thông Pháp, bài nhận định cho rằng không nên mỗi lần có chuyện bắt cóc là làm rầm rộ đăng bài một cách quá mức, dẫn đến việc vô tình làm quảng cáo cho quân khủng bố. Đối với chính phủ Pháp, bài nhận định nhấn mạnh đến việc có lời đồn cho rằng phía Pháp đã trả đến 20 triệu euro tiền chuộc để đổi lấy tự do cho 4 công dân Pháp. Theo bài nhận định, nếu cứ tiếp tục cung cấp tiền như vậy thì sẽ càng cổ vũ cho bọn bắt cóc. Tóm lại, theo bài viết, nổi tiếng và kiếm được tiền chuộc là 2 mục tiêu chính của bọn bắt cóc khủng bố. Nhật báo Liberation cũng dành một bài khá dài cho chủ đề hai nhà báo, nhấn mạnh đến việc khu vực Kidal đang vượt tầm kiểm soát của chính phủ Mali như lời Tổng thống Mali thừa nhận. Tờ báo cho biết thêm, quá trình rút bớt quân Pháp khỏi Mali sẽ như dự định, tức là giảm từ 3.000 quân trong hiện tại xuống còn 1.000 trong năm tới. Nhưng để lấp khoảng trống đó, trước khi rút quân, Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ chính phủ Mali giành quyền kiểm soát thật sự khu vực Kidal.
Nhìn sang Ý, một trong những tâm chấn của cơn khủng hoảng tài chính tại châu Âu, nhật báo kinh tế Lexico đăng bài cho biết, kinh tế phục hồi chậm hơn dự kiến.
Theo số liệu công bố hôm qua của Viện Thống kê Quốc gia Ý, thì tăng trưởng bình quân cho cả năm 2013 có thể sẽ là âm 1,8%, trong khi dự báo của chính phủ Ý là âm 1,7%. Theo viện nói trên, thì năm tới, tăng trưởng của Ý sẽ đạt 0,7%, trong khi dự báo của chính phủ Ý lên đến 1,1%. Thêm vào bối cảnh không sáng sủa đó là tình trạng thất nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục trầm trọng thêm. Thống kê cho thấy, hồi tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp của Ý là 12,5%, tức là mức cao nhất kể từ năm 2004. Đối với độ tuổi từ 15 đến 24, thì tỷ lệ thất nghiệp lên đến 40,4%. Nhìn chung, một chuyên gia nhận định rằng, dấu hiệu bình ổn của nền kinh tế còn quá yếu để có thể hy vọng cho tình hình thất nghiệp được cải thiện.
Cuối cùng, đến với cộng đồng Pháp ngữ, nhật báo Le Monde có bài cho hay cộng đồng này sẽ tăng lên đến 700 triệu vào năm 2050.
Theo một nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Francophonie, thì vào năm 2012, số người sử dụng tiếng Pháp trên thế giới là 220 triệu người. Và sẽ tăng lên 700 triệu vào năm 2050. Nếu như vậy, thì tiếng Pháp sẽ cùng với tiếng Anh và tiếng Hoa là 3 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, sử dụng tiếng Pháp nhiều nhất là ở châu Phi, chiếm 90% người sử dụng tiếng Pháp. Le Monde nhấn mạnh, 700 triệu người sẽ là một thị trường đầy tiềm năng của Pháp trong lĩnh vực công nghệ nghe nhìn, xuất bản, giáo dục, v.v.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài TPP, cơ hội lớn khó thể bỏ lỡ của ngành dệt may Việt Nam. Thụy My thực hiện với sự tham gia của ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Kinh tế.
Như chúng ta đã biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ đề xướng hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán, là một thỏa thuận tự do thương mại đa phương nhằm hội nhập các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Đã có 5 nước ký kết và 5 nước đang thương lượng là Úc, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ và Việt Nam. Mục tiêu ban đầu của TPP là cắt giảm 90% các loại thuế nhập khẩu giữa các nước thành viên, và đến năm 2015 thì mức thuế sẽ bằng không. Đối với ngành dệt may, một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vốn đã nhiều lần lao đao trước rào cản thuế quan và hạn ngạch của các nước, thì đây là một cơ hội quan trọng để mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường rộng lớn của Mỹ để hấp dẫn. Nếu thành công trong việc đàm phán, thì 95 chủng loại sản phẩm dệt may của Việt Nam đang xuất khẩu vào Mỹ sẽ được hưởng thuế suất 0%, trong khi thuế suất hiện nay lên đến 17,5%. Theo với thời trang, Việt Nam nay là nước xuất khẩu hàng dệt may vào Hoa Kỳ lớn thứ nhì chỉ sau Trung Quốc. Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt 17,1 tỷ đô la, đưa Việt Nam thành quốc gia xuất khẩu hàng dệt may đứng hàng thứ năm trên thế giới. Tuy nhiên, khiếm khuyết lớn của ngành dệt may Việt Nam là nguồn nguyên liệu bị lệ thuộc vào nước ngoài, chẳng hạn bông phải nhập đến 99%, nguyên liệu sơ nhập 50% từ các nước, chưa kể các loại phụ liệu mà đa số đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, một trong những điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan là phải chứng minh nguyên phụ liệu có xuất xứ từ Việt Nam hay các nước thành viên TPP. Như vậy, việc gia nhập TPP là cơ hội hay thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào ông Diệp Thành Kiệt. Thưa ông, nếu Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP, thì đây là cơ may hay là thử thách lớn cho ngành dệt may Việt Nam, trong lúc như ông cũng biết là lâu nay vẫn rất bị động về nguồn nguyên vật liệu?
Chúng ta biết rằng vào TPP thì xin nói một cách rất là vắn tắt, tức là thường anh sẽ có một là cái điều kiện để thâm nhập thị trường. TPP có cái chủ trương là sẽ mở rộng thâm nhập thị trường, hay nói cái khác là các cái dòng thuế họ sẽ hạ xuống rất là nhanh. Thì đây là một lợi thế, nhưng dĩ nhiên cũng đồng thời là một cái thách thức đối với những cái ngành mà cái tính cạnh tranh chưa cao. Tuy nhiên, dệt may được đánh giá là cái ngành có cái tính cạnh tranh khá là cao. Vấn đề thứ hai muốn bàn ở đây tức là cái vấn đề về xuất xứ. Đối với dệt may hiện nay trong xuất xứ có hai cái câu chuyện được đặt ra. Câu chuyện thứ nhất là cái tỷ lệ nội địa hóa trong vùng. Theo như kinh nghiệm mà phía Hoa Kỳ dành cho FTA cho một số nước ở Nam Mỹ, trong đó có Chile, có Peru đó, thì tỷ lệ nội địa hóa trong vùng phía Hoa Kỳ đưa ra cái mức mà đã rút các nước khác là 55%. Thì phải nói đây là một con số tương đối là cao so với đòi hỏi của một số những cái nước khác khi mà họ ký về cái FTA. Cho dù cao nhưng vấn đề mà các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm và nếu mà không muốn nói là rất là quan ngại, đó là bên cạnh cái tỷ lệ nội địa hóa trong vùng 55% thì phía Hoa Kỳ đang đưa ra một cái yêu cầu, đó là phải dùng sợi ở trong khu vực, gọi là chính sách gian phù hợp. Thì đây mới thực sự là một cái cản trở lớn, trở ngại lớn nhất đối với ngành dệt may Việt Nam. Vì theo những nghiên cứu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam đó, thì một số nước mà có FTA với Hoa Kỳ thì sau 1 năm, 2 năm đầu thì hầu hết là cái xuất khẩu về dệt may của các cái nước này đều sụt giảm do cái rào cản của chính sách về doanh thu quốc. Phía đoàn đàm phán của chính phủ Việt Nam thì cũng đã có những đề xuất tích cực, trong đó có đưa ra cái đề xuất của phía Hoa Kỳ cũng chấp thuận về nguyên tắc, tuy nhiên còn phải thống nhất về các cái chủng loại cụ thể. Thì cái đề nghị đó là để cho Việt Nam kéo dài thêm một thời gian và thông qua một cái danh sách gọi là danh sách thiếu hụt, tức là những cái loại sợi nào mà Việt Nam không thể tìm được trong vùng cũng như tại Việt Nam trong một thời gian, thì trong đó phân làm hai loại. Một cái loại là danh sách thiếu hụt thường xuyên, tức là những cái loại nào mà không thể tìm kể cả trong vùng, và danh sách thiếu hụt không thường xuyên, tức là có thể là trong vòng 3 hoặc 5 năm thì sẽ loại bỏ cái danh sách này. Đó là danh mục những cái loại sợi mà Việt Nam không có nhưng trong vùng có. Qua chính sách này thì rõ ràng là phía Hoa Kỳ đang muốn đặt một cái điều là Việt Nam phải mua bông và mua sợi, trước hết là các nước trong vùng, nhưng thực chất là mua bông và sợi từ Hoa Kỳ. thì đó là cái khó cho chúng ta. Vì để mua bông và sợi của Hoa Kỳ thì nó đòi hỏi chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là cái chi phí sản xuất của chúng ta, giá thành chúng ta sẽ cao. Và điều thứ hai là những cái sản phẩm mà để dùng cho bông sợi Hoa Kỳ rõ ràng là phải có một cái đẳng cấp cao thì mới chịu được cái giá thành cao. Thì đây là cái điểm mà khó nhất và cái thách thức lớn nhất của Việt Nam sắp tới. Tuy nhiên đến giờ này, tức là qua 19 cái vòng đàm phán thì chính sách về xuất xứ cũng chưa được quyết định rõ ràng. Cho nên là hai bên, kể cả chính phủ Hoa Kỳ và các cái đoàn đàm phán khác của chính phủ Việt Nam thì cũng chưa có công bố gì về tình hình này. Bên cạnh đó, hiện nay đã có một số tín hiệu cũng được cho là tương đối lạc quan, tức là có một số những nhà đầu tư, kể cả ở Hoa Kỳ và một số nước như Đài Loan, thì họ cũng đang ngỏ ý là sẽ đặt vấn đề đầu tư để kéo sợi ở trong nước, thì đó là tín hiệu tốt. Tuy nhiên vẫn có một số những cái rào cản nhất định. Rào cản thứ nhất là, như chúng ta biết là để đầu tư một cái nhà máy kéo sợi thì cần phải có một thời gian dài, rồi phải có một chính sách ổn định khuyến khích đầu tư trong nước đối với một số ngành, trong đó là ngành dệt may. Thì chúng ta cũng biết rồi, cách đây khoảng chừng 5 năm đổ lại thì trong cái việc phát triển kinh tế đất nước thì do cái chủ trương chung từ ở trên thì nhiều cái tỉnh thành có vẻ e ngại với cái việc phát triển đối với một số ngành như là dệt may, như da giày, kể cả cái việc chế biến cũng như là sản xuất thượng nguồn. Thì đó là cái mà các nhà đầu tư người ta cũng đang băn khoăn. Thì nếu mà chính sách chúng ta không tiếp tục ủng hộ thì họ e rằng đến một lúc nào đó họ sẽ gặp khó khăn trong việc đầu tư vào các ngành công nghệ ở thượng nguồn, đặc biệt cho dệt may.
Nhưng mà việc Việt Nam lệ thuộc vào nguyên phụ liệu nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc thì đã có từ lâu rồi. Bên cạnh đó, có lẽ dù không có TPP, cũng phải nghĩ đến việc này để ngành dệt may phát triển. Và dù sao thì Việt Nam cũng phải phấn đấu làm ra các sản phẩm đẳng cấp cao, vì nếu chọn lựa làm hàng rẻ tiền thì không địch nổi những nước có giá lao động rẻ hơn như là Bangladesh chẳng hạn.
Vâng, chuyện đó thì đúng rồi. Ở đây có hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đó là cái câu chuyện về vấn đề nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa. Điều thứ nhất cũng là từ trước đến nay, khi mà nâng cao tỷ lệ nội hóa thì người ta thường tính đến nâng cao sản xuất đối với vải là một, sản xuất đối với các cái loại nguyên phụ liệu khác là hai. Việc này thì thật ra trong các cái báo cáo hàng năm và các ghi nhận của Bộ Công Thương cũng như Hiệp hội Dệt may Việt Nam đó, thì tỷ lệ này là có tăng trưởng. Tuy nhiên không cái cản trở nó vừa rồi đó, trong một số thông tin của bên Hiệp hội Dệt may Việt Nam là một năm như vậy là Việt Nam dệt ra khả năng dệt của Việt Nam khoảng 1,2 tỷ mét vuông. Trong khi đó cái khả năng người nhuộm chúng ta chỉ đáp ứng ở trong cái tầm 7-800 triệu mét vuông. Con số cách biệt này là do sự hạn chế cho phép mở rộng những cái nhà máy nhuộm. Hay nói cái khác là hiện nay do vấn đề ảnh hưởng về môi trường, một số tỉnh cũng đã nói rõ là do cái khả năng kiểm soát về việc xử lý nước thải của một số tỉnh, họ tự nhận là họ không có khả năng kiểm soát. Chính vì vậy cho nên cái giải pháp tốt nhất người ta đưa ra đó là ngừng, đó là cấm cản và đó là hạn chế. Đây là một trong những cái mà nó hết sức trở ngại cho ngành dệt may, vì nếu mà chúng ta phát triển dệt trong khi đó hạn chế nhuộm thì việc này nó giống như một cái điểm thắt cổ chai. Vì cái chuỗi giá trị của ngành dệt may thì nó kéo từ cái chuyện trồng bông đến kéo sợi rồi đến dệt rồi đến nhuộm rồi đến may. Thì như vậy nó bị tắt cổ chai chỗ này. Cái điểm thứ hai cũng cần nói thêm, trong khi phía các doanh nghiệp Việt Nam còn gặp khó khăn là do chưa tìm được nguồn vật tư trong nước thì các doanh nghiệp FDI người ta lại không sợ lắm về việc này. Vì hiện nay là các cái tập đoàn lớn, kể cả dệt may và số ngành khác như da giày, thì khi họ đầu tư Việt Nam đó, họ thường lôi kéo theo một số những nhà sản xuất nguyên phụ liệu, mà những nhà sản xuất nguyên phụ liệu thì chỉ chuyên sản xuất cho họ trong cái năng lực mà được họ bao tiêu. Ở trên các doanh nghiệp Việt Nam đến mua vật liệu các cái doanh nghiệp này thì không phải là dễ. Đây là cái khó khăn mà nếu chỉ cần giải tỏa cái phần sợi thôi thì các doanh nghiệp FDI người ta sẽ có thế mạnh ngay, còn các doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn còn lôi thôi. Vấn đề thứ hai là lúc nãy nói rằng là nếu chúng ta nhập sợi ở Hoa Kỳ để mà tránh được cái chính sách về gian thua thì chúng ta phải sản xuất sản phẩm cao cấp. Đây là cái ước muốn và làm cái chiến lược đưa ra của không những các doanh nghiệp mà còn cả của ngành dệt may Việt Nam. Nhưng từ cái ước muốn của chúng ta cho đến cái hiện thực thì rõ ràng là còn một khoảng cách rất là xa. Vì để làm cho những cái thương hiệu mà có giá trị cao đó thì chúng ta còn phải đáp ứng rất nhiều các cái điều kiện khác. trong đó ngoài cái chuyện chất lượng, chúng ta còn phải tuân thủ những cái chính sách về vấn đề bảo hộ trí tuệ, tuân thủ chính sách về lao động, về môi trường v.v. Và do đó thì cũng không dễ dàng vì các thương hiệu lớn thì hiện nay họ cũng đều đã có cái chỗ đang đặt hàng hết rồi. Và hầu hết những nơi mà đang nhận hàng và đang sản xuất cho những thương hiệu này thì người ta cũng đều có nhiều cách để giữ khách hàng lại cho họ. Cho nên cái chuyện mà để mà họ bỏ những nhà cung cấp, những cái nhà mà đang sản xuất đó để qua sản xuất thì chúng ta thì không phải là chuyện đơn giản. Đó là chưa kể nếu mà họ muốn bỏ qua thì có phải là Việt Nam là cái điểm chọn duy nhất cho họ hay không? Hay là một số nước khác mặc dù cái chi phí lao động cao hơn như Thái Lan, như Mã Lai, nhưng họ biết cái cách để mà handle mọi cái mặt hoạt động của khách hàng để họ bảo đảm những yêu cầu của khách hàng. Thì rõ ràng điều này là doanh nghiệp Việt Nam nói chung, chúng ta có những cái mặt này mặt nọ cũng chưa đáp ứng được.
Dạ, như vậy có lẽ về mặt vĩ mô thì nhà nước chắc cần phải có một chủ trương nào đó để hài hòa các khâu trong quá trình sản xuất hàng dệt may. Còn đối với các mặt hàng cao cấp, ngoài các vấn đề mà ông nói, có lẽ còn có những vấn đề như tạo mẫu nữa chẳng hạn.
Vâng, đúng rồi. Tức là trong đây nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề tháo bỏ cái nút cổ chai ở chỗ khuôn nhuộm là một. Rồi cần có những chính sách để thu hút những nhà đầu tư về sợi là hai, thì đây rõ ràng là cái chuyện nó thuộc về vĩ mô. Phải có những chính sách lớn của nhà nước thì nó mới có cái tác động. Cái việc này thì từ phía hợp dệt may Việt Nam cũng đã có những ý kiến và tôi nghĩ rằng hiện nay chính phủ đang tích cực xem xét ở đấy, vì rõ ràng là TPP nếu mà mở ra được cho ngành dệt may sẽ là một cơ hội rất lớn, không những tạo công an việc làm mà còn đẩy mạnh cái xuất khẩu, vì ngành dệt may là cái ngành xuất khẩu lớn nhất ở trong nước chỉ sau cái điện tử hiện nay thôi. Còn vấn đề thứ hai thì vấn đề đó thì rõ ràng là chính phủ không thể can thiệp được, mà cái đó là do bản thân của tất cả các cái doanh nghiệp phải vươn lên. Ngoài cái chuyện là làm được cái hàng có chất lượng tốt thì còn phải hiểu được các cái hàng cao cấp người ta cần gì, rồi từ đó là có những cách đáp ứng phù hợp. Thì việc thứ hai là cái phần của mỗi doanh nghiệp.
Thưa ông, có vẻ như là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ưu thế hơn so với doanh nghiệp trong nước khi tham gia TPP, có phải không ạ?
Chỗ này thì cũng có nhiều người cũng đặt ra câu hỏi như vậy. Tôi nghĩ rằng câu trả lời này thì chúng ta sẽ trả lời một cách khái quát nhất. TPP nói riêng và những cái cơ hội về mở rộng thị trường, để mở ra thế giới nói chung đó, tất cả những cái này nó thuộc về những doanh nghiệp nào. Thứ nhất là anh có cái năng lực của anh thể hiện qua năng lực về tài chính, thể hiện qua năng lực về điều hành, và đặc biệt đối với ngành dệt may là cái công tác về điều hành nhân sự. Thứ hai đó là những doanh nghiệp nào có cái tầm nhìn dài hạn, có sự chuẩn bị tốt và biết nắm bắt thời cơ. Những doanh nghiệp nào đáp ứng được những điều kiện như vậy thì chắc chắn họ sẽ biến TPP thành một cái cơ hội tốt để phát triển doanh nghiệp. Chúng ta nói chung như vậy. Nhưng còn thực tế không ai phủ nhận rằng các cái doanh nghiệp FDI với vốn liếng họ có, với cái kinh nghiệm về kinh doanh trên thị trường quốc tế thì họ có hẳn cái lợi thế hơn các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng vẫn có không ít các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tận dụng cái cơ hội TPP này. Chỉ tiếc rằng cái số lượng doanh nghiệp đó thì cũng không nhiều lắm. Thì bên cạnh những cái rào cản về cái sự am hiểu về chính sách, sự nắm bắt, thì doanh nghiệp Việt Nam cũng có nhiều cái hạn chế, cả trong việc tạo cái nguồn vốn cho mình cũng như trong việc điều hành nhân lực để có thể nắm bắt được cái cơ hội này.
Dạ, nhìn chung thì theo đánh giá của ông, nếu gia nhập TPP thì ngành dệt may Việt Nam được hay là mất?
Vấn đề thứ nhất, có TPP thì chúng ta mới phát triển hay là không có TPP chúng ta cũng phát triển? Thì câu trả lời là bây giờ dù có TPP hay không á, vẫn phải phát triển ngành dệt may. Hiện nay đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố có đặt cho một số những cái nhóm nghiên cứu độc lập một cái chủ đề về việc định hướng phát triển ngành dệt may sắp tới, và chúng ta thấy rằng hiện nay về phía vĩ mô, chính quyền trung ương cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có cái nhìn lại rồi. Và hiện nay họ muốn nhìn nó một cách khoa học hơn, một cách có nghiên cứu độc lập, chứ không phải là nhìn theo cái cách là duy ý chí, theo ước muốn, bởi vì cái ngành dệt may nói nào là nó tâm dục lao động hay cái gì đó mà không đặt vấn đề phát triển cho nó. Thì rõ ràng là trong thời gian vừa qua, khi mà nền kinh tế chúng ta đang đối đầu với những khó khăn, và rất nhiều cái ngành mà nhà nước tập trung vốn rất là lớn, thì gặp khó khăn về đầu vào, gặp khó khăn về điều hành vân vân, thì bản thân ngành dệt may là cái ngành mà trong một thời gian dài vừa qua chính phủ chỉ nuôi nó bằng chính sách thôi, chứ còn không có những cái tập trung lớn về mặt vốn liếng. mà nó vẫn tiếp tục phát triển, thì điều này cho thấy là bản thân cái ngành dệt may có được một cái sức sống nhất định. Do đó là bây giờ dù không có TPP thì chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển, nhưng bởi vì chúng ta đang đàm phán TPP mà TPP là một cơ hội mở ra rất là lớn cho ngành dệt may vào thị trường khổng lồ trên thế giới, tức là cái thị trường của Mỹ. Và đây tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội mà chúng ta sẽ không có được nhiều lần như vậy đâu, vì thị trường ở trên thế giới thì chỉ có hai cái khu vực lớn của ngành dệt may, đó là của Mỹ và của EU. Mà EU hiện nay thì mặc dù là người ta không quá khó khăn như chúng ta, người ta đã bỏ hàng ngạch trước khi cả phía Hoa Kỳ bỏ hàng ngạch, nhưng mà phát triển ở EU thì nó cũng ở một chừng mực nhất định, là do bản thân cái thị trường EU cũng không có thể tiếp nhận được nhiều nữa. Và do đó là thị trường Mỹ là cái thị trường mà tôi nghĩ là chỉ có cơ hội duy nhất lần này là chúng ta mở. Vì vậy cho nên là cần phải có những cái hành động quyết liệt hơn, đặc biệt là về phía chính phủ, để mở ra được cái đầu ra và tạo điều kiện cho những nhà đầu tư, kể cả trong nước và ngoài nước, để đầu tư đặc biệt ở khu kéo sợi và khu nhựa.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thiêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí khoa học với đề tài Các nhà ngoại cảm họ là ai? Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Viện Phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người tại Hà Nội. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm So Many Man của Yusu Nudu và Pascal Obispo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
I feel like a bird today. I'm gonna show you. I'm gonna make it. Set me free. C'est un jour qui se lève sur si peu. Outil, 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 outil